tự tại, an nhiên mà nghe một cách chân thật, tịnh nhiên mặc thính, hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, có sanh có chết có luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai, không sanh không chết không đến đi, sanh tử khứ lai đô thị mộng. Cái chuyện sống chết đến đi đều là mộng. Vĩnh ly trần thế thượng liên đài, bỏ được cái nhiễm ô của trần thế thì lập tức ngồi ở trên đài sen, nhắc nhở cái người mất đó lần cuối cùng để không còn vướng bận. Cho nên Phật mới nói rằng các cái pháp hữu vi đều phải theo luật vô thường để đi đến hoại diệt. Vô là không, thường là còn. Vô thường là không có cái gì mà bền bỉ lâu dài hết. Ngày trước kia mình như thế này, ngày hôm sau mình đã khác. Cho nên hiểu được như vậy đó, cái người thương đó đó, hồi xưa thương hết sức, bây giờ có thay lòng đổi dạ thì cũng bình thường thôi. Hồi sáng này Pháp Hòa có nói chuyện với một vài em thanh niên, hồi trưa đó, mấy em xúm lại nói chuyện, thì có em có nhiều cái chuyện buồn trong chuyện tình cảm. Thì Pháp Hòa cũng có nói với mấy em, Pháp Hòa nói ở trên đời này á, nếu mà mình tìm một người thương, mình tìm cái toàn hảo đó, thì chắc không có ai thương ai được hết. Tại có ai hoàn hảo đâu. Thí dụ bây giờ mình thương người kia, mình bắt người kia hoàn hảo, mà người kia không hoàn hảo thì mình không thương. Và ngược lại cái người đó cũng bắt mình phải hoàn hảo, mà chính mình cũng đâu hoàn hảo. Cho nên nếu trên đời này đi tìm một người hoàn hảo thì chắc có lẽ ai cũng là lonely hết. Vì có ai hoàn hảo đâu mà tới gần với ai được. Mà khi mà chúng ta hiểu được cái quan trọng là mình có thương được cái không hoàn hảo của người đó không? Và mình cũng hiểu rằng á, hôm nay còn thích nhau đó là vậy đó, nhưng mà ngày mai không thích nhau nữa là khác á. Có một em mới nói, mà con tức, không thương nữa thì thôi, chứ tại sao bây giờ không thương là quậy nhau? Em đang bị một cái tội nghiệp gì đó. Không thương nhau nữa thì con nghĩ chuyện đó là thường. Nếu không thích nhau nữa thì có thể chia tay, nhưng mà đừng có quậy nhau. Học hỏi sao không thương? Nói dạ tại con chê người đó và người đó cũng chê con. Hồi mới quen thì không có cái gì chê hết. Tại vì sao? Vì ai cũng khéo giấu, ai cũng có những cái mà chưa có đẹp. Nhưng mà tại vì mới quen thì giấu kỹ, nhưng mà quen lâu rồi sao giấu. Mình phải sống cái với cái bình thường, từ từ bắt đầu cái đó nó đi ra. Trời ơi, sao có chuyện này nữa đây? Có lâu rồi mà tại mình không biết, mình mới đặt nó. Ủa, sao bữa nay có cái tật kỳ, không phải bữa nay. Bữa nay là đối với mình thôi, chứ cái tật đó có rồi. Tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường hết. Cái tâm mình nó cũng vô thường. Mình thương mình nói khác, mình ghét mình nói khác. Mà thậm chí mình muốn binh vực một người nào đó, mình nghe một người kia đang phẫn nộ về người kia mà mình muốn nói, là mình cũng nói làm sao mà để cho nhẹ cho cái người đó bớt nữa. Mình nghe cái cách trình bày, cách nói là mình hiểu được người này cũng có cái ý đang bảo vệ, đang bảo hộ cho người kia. Có. Cái điều đó không có xấu. Nhưng mà để mình nói lên cái tâm của mỗi chúng sanh thương khác. Giống như cái ông vua mà ông có một người quan mà làm việc cho ông, mà chuyên môn đánh xe cho ông đi. Thì một hôm là mẹ y bệnh, thì ông phải mượn cái xe của vua đi, chở mẹ đi. Ông lúc đó còn thương mà, ông khen, không sao đâu, con có hiếu. Tới hồi ông ghét rồi, ông xử tử, ông nói vì bất kính với vua, dám lấy xe của vua mà chở người dân thường đi. Ha, ta nói cái câu chuyện đó, ta nói là yêu nên tốt, ghét nên xấu. Khi mình thương á, thì cái người đó có xấu cỡ nào đi nữa, mình cũng tìm cách mình lắp ráp, mình bào chữa, mình tô điểm cho người đó tốt. Còn khi mình không thương rồi thì người đó cỡ nào đi nữa mình cũng nói giả dối, mình thấy người đó không thiệt hết. Khi người đó mà không đẹp cái mình nói không, tôi không thích vậy đó, tại nó tự nhiên. Rồi mình không thương rồi thì cái người đó có tô gì lên mình nói tôi không thích cả lương quá. Sao mình cũng nói được hết. Còn ai trúng ý dữ. Cho nên vô vi là không có cái hữu vi á, nó đi ngược lại cái vô vi. Vô vi là gì? Vô vi là tồn tại, là vĩnh viễn. Cho nên mình nói ví dụ như là hư không, không thêm bớt gì hết á, vô vi. Nước lạnh cũng một hình thức vô vi, ví dụ. Tại vì có mình có pha nước trà, nước gì thì cũng lấy từ nước lạnh ra, mà thực chất nước lạnh là nước lọc, nước trong. Muốn pha gì mình pha, hữu vi. Cho nên mình hôm nào mình có những cái thay đổi trong cuộc sống thì mình cũng tập, mình nhìn cuộc đời nó là như vậy, nó bình thường như vậy. Tiếng Anh nó gọi những cái duyên nó gọi là conditions. Khi nào nó đủ conditions thì nó có mặt. Những cái yếu tố, những cái duyên với nhau. Như cái hoa này nó có đất, nhờ nó có mặt trời, nó có nước, nó có đầy đủ những yếu tố nó đẹp. Nhưng mà nếu mình để đây hoài, không có nắng, mà không có tưới, không chăm sóc, thì nó bắt đầu nó thay đổi. Lá nó sẽ vàng và từ từ nó khô héo. Cho nên nó xanh nè, bây giờ bữa nay tươi tốt nè. Nó ở tạm đây mấy bữa nè, bắt đầu nó dị là nó thay đổi rồi nó tới diệt. Cho nên tứ tướng, tất cả các pháp trên thế gian này nó đi qua theo những cái tướng, nó sanh trụ dị diệt như vậy. Mình muốn cho nó còn hoài, còn mãi là chuyện không thể xảy ra. Có ai mà còn hoài, còn mãi đâu. Không có cái gì mà nó tồn tại hết. Tôi đã từng nhắc nhở quý vị nhiều lần rằng tất cả những gì ta trân quý hôm nay, ngày mai thế nào ta cũng phải buông bỏ và xa lìa. Đây là một trong năm cái câu quán. Phật có dạy bài kinh rất ngắn là Phật dạy năm cái quán. Những gì mình trân quý hôm nay, ngày mai mình sẽ buông bỏ. Tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh được cái già. Tôi thế nào cũng sẽ bệnh, tôi không thể nào tránh được cái bệnh. Tôi thế nào cũng sẽ chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. Tất cả những người thân, những người thương, những gì tôi trân quý hôm nay, rồi ngày mai cũng sẽ buông bỏ. Già, bệnh, chết, trân quý. Và những gì mình tạo ra, dù tốt, dù xấu, gọi là nghiệp á, nghiệp tốt, nghiệp xấu, duy có cái nghiệp mình tạo mới đi theo mình mà thôi. Năm cái quán. Cho nên Phật mới nhắc lại, tôi đã từng nhắc quý vị rằng tất cả những gì ta trân quý hôm nay, ngày mai thế nào cũng phải buông bỏ và xa lìa. Chính tôi chẳng bao lâu nữa cũng sẽ ra đi. Vì vậy quý vị phải thực tập làm hải đảo tự thân, biết nương tựa nơi chính mình mà đừng nương tựa vào một người nào khác. Phải thực tập nương tựa hải đảo chánh pháp, biết nương tựa nơi hải đảo nơi chánh pháp, chứ đừng nương tựa một hải đảo nào khác hay một ai khác. Phật cũng nói rằng tôi thế nào rồi cũng sẽ đi. Vì quý vị phải thực tập nương tựa hải đảo tự thân. Nương tựa hải đảo tự thân tức là mình tự mình nương tựa nơi chính mình. Tại vì ai xung quanh mình rồi cũng mất hết đó. Bây giờ mình nói ví dụ như là một người vợ nương chồng, cái gì cũng chồng lo hết, mình không biết gì hết trơn á. Chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện gia đình, nói chung là mình rất là sung sướng, tốt, cái đó cái phước. Nhưng mà nếu mà có một cái hòn đảo mình thường nương tựa nó mà sụp đổ, mình sẽ là người khổ. Tại vì mình không biết gì hết. Lúc đó mình cảm thấy chơi vơi. Lúc đó mình cảm thấy rằng mình hụt hẫng. Cho nên thỉnh thoảng mình phải tự mình tập. Tự mình tập, mình tự lo cho mình. Thí dụ như mình có thể mình tự mình nấu cho mình ăn. Thí dụ vậy đó. Tức là thỉnh thoảng mình phải tự mình tập, mình lo cho mình. Rủi cái người kia không có thì mình sẽ như thế nào? Giống như là có những đứa con khi nó lớn lên đó, mình thương con là tốt, nhưng mà phải dạy cho nó biết làm. Thí dụ phải dạy cho nó biết rửa chén, biết giặt quần áo, biết tự chăm sóc nó. Lúc nhỏ mình tắm cho nó, mình chỉ cho nó cách này kia, nhưng khi nó lớn lên mình bắt đầu mình cho nó tự tắm. Xin lỗi là ở đây giống như mình tập cho con mình bỏ tã vậy thôi. Đứa nhỏ nào mình không tập như vậy? Khi nó còn nhỏ nó phải mang tã. Hay là mình tập cho nó bú. Mới đầu nó không chịu bú, lại phải tập bằng mọi cách làm cho nó bú. Nhưng khi nó lớn rồi là phải bằng mọi cách tập cho nó bỏ bú. Quý vị thấy không? Cho nó đi theo từng cái giai đoạn như vậy. Lúc mà nó không biết làm cái điều đó mình tập. Cho nên tại sao mình lại dạy như vậy? Là bởi vì mình phải cho các con biết rằng có những lúc các con phải tự lo cho các con. Thì thường Pháp Hòa hay nói với mấy chú á, không phải thầy làm biếng mà thầy không làm, thầy làm được hết. Nhưng mà thầy biểu mấy đứa làm là tại sao? Tại vì có những lúc mấy đứa sẽ sống mà mình chỉ đạo cho người khác. Hoặc là có đôi lúc con tự một mình con phải biết mà con sống. Thầy đâu có thể nào lúc nào cũng có mặt để lo cho mình. Cho nên phải tập làm. Nhỏ làm theo nhỏ, lớn làm theo lớn. Tùy theo cái tuổi mà chúng ta hướng dẫn. Và mình phải biết nương tựa vào chánh pháp. Khi mình nương tựa vào chánh pháp mình đỡ nhiều lắm. Thí dụ như giờ mình không bao giờ mình nghe kinh đó, mình không có hiểu đó. Khi mà cái chuyện gì đến đó, tự nhiên mình hụt hẫng. Nhưng khi mình có Phật pháp rồi, an ủi mình nhiều lắm. Có một cô đó, cô mới nói với Pháp Hòa rằng á, thầy biểu là phải học kinh á, thuộc kinh nhiều cũng hay, mà con thấy điều đó đúng. Bây giờ tự nhiên con thuộc kinh nhiều, mỗi lần mà con đụng một cái chuyện gì đó, tự nhiên những câu kinh nó đi ra. Tự nhiên câu kinh nó là một cái giống như một cái chất bổ, một cái thuốc bổ giúp cho con phấn chấn trở lại. Cho nên mình thay vì mình thuộc những cái không lành mạnh thì mình thuộc được những câu kinh rất hay. Nương tựa vào chánh pháp. Có một chị ở Việt Nam, chị email cho Pháp Hòa. Chị nói thầy ơi, con rất là cảm ơn những bài hát ở trong đạo. Và có những bài hát là sau này quý Phật tử, quý thầy sửa những cái lời lại đó, thì con cũng rất thích. Và tại vì những cái lời đó lôi lúc giúp cho con rất là nhiều. Hồi đó con hay nổi nóng, nổi giận, nhờ học mấy câu hát đó nghiêu ngao. Mà khi con giận lên đó, những cái câu đó đi ra. Hồi xưa ai nói gì là con nghe con bực tức lắm. Bây giờ rất hay. Con nghe cái tự nhiên con nhớ cái bài hát của thầy. Ai nói gì thì mình cứ nghe. Nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Buồn chi ba bốn bữa để tâm tư héo sầu. Tự nhiên cái câu nó trở thành ra một câu kinh. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên những cái bài hát mà lành mạnh nó cũng giúp cho mình rất nhiều. Cái bài ví dụ như tự nhiên mình nói ngộ không? Đi làm thôi về kiếm chuyện à. Mình hay nói vậy đó. À, đôi khi mình thấy nhiều khi tôi cũng mong đi cho rồi để khỏi có phiền phức gì trong nhà. Cái tự nhiên mình nhớ câu bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh. Nếu không sinh sự, sự nào có sinh? Thì ra đôi lúc những cái câu đó nó trở thành ra một cái giáo pháp. Cho nên trong này Phật nói rằng phải biết nương tựa chánh pháp chứ đừng nương tựa một hải đảo nào khác. Cho nên khi mà Đức Phật sắp mất á, Ngài Nan hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn nhập diệt rồi, chúng con biết nương vào ai để làm thầy? Đức Phật mới nói, các thầy hãy nương vào giới luật để làm thầy. Tại vì ngày nào giới luật còn thì đạo pháp còn, giới luật mất thì đạo pháp mất. Thí dụ bây giờ ngày nào Phật tử mình nó còn biết tam quy ngũ giới thì chùa chiền chưa đến nỗi, đạo pháp chưa đến nỗi hoại diệt. Hay là các vị tu sĩ còn biết giới luật để mình giữ gìn, biết được những cái điều, cái phạm vi của mình nên làm, những phạm vi không nên làm thì không đến nỗi. Chư Phật tử còn biết kính Phật trọng tăng thì không đến nỗi. Mà thậm chí người Việt chúng ta qua đây mà không có phải sống theo kiểu Mỹ kiểu Tây hoàn toàn, hấp thụ cái văn hóa truyền thống người Tây phương, nhưng chúng ta vẫn còn một chút gì của Việt Nam thì chưa đến nỗi. Bây giờ mình nói ví dụ thôi. Nên người Việt nào ở hải ngoại mà còn biết ăn cơm, thấy không? Thì những người trồng lúa bên Thái Lan, bên Việt Nam không đến nỗi. Mình nói ví dụ vậy đó. Tức là tại sao? Thì người ta còn biết ăn cơm thì những cái nơi đó trồng lúa, trồng gạo mới nhập khẩu qua bán nữa. Thấy không? À, ngày nào mà Phật tử mình còn thích ăn đậu hũ, uống sữa đậu nành thì những cơ sở làm ra đậu nành chưa đến nỗi. Nó ví dụ vậy. Cho nên ngày nào mà chúng ta còn tu tập thì ngày đó chưa sao. Gia đình nào mà còn biết giữ lư hương thờ ông bà thì coi như gia đình đó chưa đến nỗi mất gốc. Cho nên làm gì làm, mình tùy theo hoàn cảnh trong gia đình. Có một bức ảnh của Phật, nếu chưa có điều kiện thờ thì một bức ảnh của Phật treo trong phòng khách cũng được. Mình không có điều kiện làm một bàn thờ tổ tiên trang nghiêm thì nhỏ nhỏ cũng được. Dù mình chỉ để bốn chữ Cửu Huyền Thất Tổ nhưng nó vẫn nói lên rằng chúng ta vẫn còn gốc gốc rễ tổ tiên. Mình phải giữ được cái đó thì chánh pháp còn. Cho nên phải nương tựa chánh pháp, đừng nương tựa thứ khác. Chánh pháp á, có khả năng đưa chúng ta hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Thí dụ bây giờ nè, quý vị đi vô chùa, quý vị tụng thời kinh hay ngang bài pháp, hướng thượng không? Đưa tâm hồn mình lên chỗ cao thượng. Hướng thiện không? Hướng thiện, tốt. Thay vì mình bây giờ mình ở nhà đó, mình nói phone hay mình làm gì đó nó không lành mạnh, nhưng mà mình đi nghe pháp, cái tâm tư mình hướng tới cái chỗ hướng thiện. Rồi nghe xong bài pháp, có thể trong bài pháp đó có một hai câu cởi mở được tấm lòng của mình, hướng giải thoát. Cho nên chánh pháp có khả năng đưa mình tới hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Hải đảo có khi còn được hiểu như một ngọn đuốc trong đêm tối. Cho nên thường thường người ta mà chúc chúc Tết hay là chúc quý thầy, người ta hay nói chúc thầy mãi mãi là cây đại thọ để che mát cho đàn hậu học chúng con. Có khi người ta nói là chúng con nguyện thầy mãi mãi là ngọn hải đăng giữa biển khơi mênh mông để cho tất cả chúng con biết định hướng trở về nơi bến cũ. Thành thử ra cái hải đảo đó có khi là một ngọn đuốc. Cho nên thường thường mình nói dương cao ngọn cờ chánh pháp, truyền bá ánh đạo vô thượng. Thỉnh thoảng ở trong những cái chỗ mà người ta dịch kinh, những cái nơi mà người ta chuyên giảng pháp á, người ta để hai câu đó, dương cao ngọn cờ chánh pháp, truyền bá ánh đạo vô thượng. Gọi là quang pháp mà. Đức Phật nói tiếp, điều này có nghĩa là thực tập an trú trong pháp quán niệm nội thân, trong nội thân sử dụng các bài tập một cách chuyên cần để nuôi dưỡng tránh trí và chánh niệm, để điều phục và chuyển hóa những đam mê và âu lo trên đời. Và cũng có nghĩa là thực tập an trú trong phép quán niệm ngoại thân, trong ngoại thân sử dụng các bài tập một cách chuyên cần để nuôi dưỡng chánh trí và chánh niệm, để điều phục và chuyển hóa. Đức Phật nói á, mình tập mình an trụ trong cái chánh pháp như vậy đó, thì cũng giống y như là mình an trụ nơi thân của mình, quán niệm nội thân, nơi thân. Tức là mình quán cái thân mình, cái thân mình khỏe là không khỏe để mà chúng ta ăn uống.